thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 102 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 21. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Trở lại với phần Kinh Thánh liên hệ trong Gia Cơ chương 4 từ câu 7 đến câu 10. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Chúng ta suy ngẫm ý nghĩa đầu tiên trong thái độ phải đến gần Đức Chúa Trời để có được một đời sống vững vàng, không sa vào cám dỗ. Muốn được như vậy, thì mỗi con cái Chúa phải luôn có đời sống ở trong mối tương giao gần gũi mật thiết với Đức Chúa Trời. Qua đó cũng nhắc nhở mỗi tín hữu rằng không phải chỉ tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống của mình, được nhận ơn cứu rỗi, được nhận lãnh địa vị thánh làm con ở trong nhà Đức Chúa Trời như vậy là đủ. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta cần phải luôn tìm kiếm Chúa qua tinh thần thờ phượng Ngài, tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, sống theo thánh ý Chúa bằng cách suy ngẫm lời Ngài trong Kinh Thánh và làm theo. Chính mối liên hệ gần gũi mật thiết với Đức Chúa Trời như vậy sẽ giúp cho đời sống con cái Chúa luôn nhạy bén với tội lỗi, sẵn sàng khước từ và chống cự lại nó. Chúng ta làm được điều đó không phải bằng sức riêng, nhưng bằng năng lực Đức Chúa Trời ban cho những ai có đời sống gần gũi với Ngài. Dẫu biết rằng đời sống gần gũi Chúa thật phước hạnh như thế, Nhưng đôi khi, vì lơ là trong đời sống thuộc linh, nên con cái Chúa cũng sa vào cám dỗ, mà làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Giống như các môn đồ khi xưa, tuy ở gần Chúa 3 năm, nhưng chỉ trong giây phút chiều theo sự mệt mỏi của xác thịt mà trở nên yếu đuối, sợ hãi để chối bỏ Ngài. Nhưng không phải vì thế mà Đức Chúa Trời lập tức từ bỏ con cái Ngài. Tình yêu thương cùng sự nhân từ của Chúa vẫn luôn thật lớn lao. Ngài hằng chờ đợi con cái Chúa biết ăn năn mà chạy đến với Ngài. Khi đó, tội lỗi họ được Chúa xóa bôi, chính quyền năng của Chúa giúp tín hữu được phục hồi, nhận được sức mới để đứng lên thoát ra khỏi cám dỗ. Hình ảnh của hai vị sứ đồ trong đêm Chúa Giêsu bị bắt giúp chúng ta nhận ra lẽ thật này. Người thứ nhất là sứ đồ Judas Iscariot, vì cớ nuông chiều lòng tham lam của xác thịt mà lòng cưu mang dục vọng, nhẫn tâm lên kế hoạch kết hợp cùng kẻ thù của Chúa, giúp đỡ họ bắt thầy mình để đổi lấy 30 nén bạc. Phúc âm Mác chương 14, từ câu 14 đến câu 16 ghi rằng: Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu. Còn vị sứ đồ được xem là người sốt sắng và yêu mến Chúa, nhất là ông Phi-e-rơ, thì chính trong đêm đó cũng vô tâm chối bỏ không biết Chúa Giêsu khi bị một tên tớ gái nhận ra rằng ông là người đã từng ở với Chúa. Chính sự nhút nhát, sợ khó khăn đau đớn mà sứ đồ Phi-e-rơ vội quên hết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho đời sống mình, quên hết bao nhiêu lời hứa nguyện trung tín cùng thầy mình cho đến chết. Trong lòng sứ đồ Phi-e-rơ bây giờ chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm, và rồi quyết định làm mọi cách để tìm kiếm sự an toàn cho mình, dù rằng phải phản bội Chúa Giêsu. Phúc âm Mác chương 26, từ câu 69 đến câu 74 cho biết: Bây giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân, có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Giêsu người Galilê. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người này cũng ở với Giêsu người Nazareth. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Xét về phương diện yếu đuối và sa ngã trước cám dỗ, thì cả hai vị sứ đồ Judas Iscariot lẫn Phi-e-rơ đều giống nhau, là những người phản bội Chúa, không xứng đáng trước tình yêu thương của Chúa Giêsu đã dành cho họ. Ngài không chỉ chăm sóc, dạy dỗ họ trong 3 năm, cho họ chứng kiến biết bao nhiêu việc quyền năng của Đức Chúa Trời, điều mà không phải ai muốn cũng được. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đang chủ động để chuẩn bị chịu chết đền tội cho họ. Thế nhưng, giờ đây họ đã trở nên người phạm tội quá lớn cùng Chúa của mình. Tuy nhiên, khi xét đến kết cục của hai vị sứ đồ này thì hoàn toàn khác nhau, dù rằng cả hai đều sa vào cám dỗ dựng ấy. Nhưng rồi khi nhận ra sự sai phạm của mình, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhớ lại lời Chúa phán dạy. Lòng đầy ăn năn đau đớn chạy đến với Chúa Giêsu. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 75. Không những ông được Chúa tha thứ tội lỗi, nhưng còn được Ngài phục hồi để trở nên người mạnh mẽ hơn, sốt sắng hơn, và đã trở nên một trong những lãnh đạo hàng đầu trong hội thánh đầu tiên. Phúc âm Giăng chương 21 cho thấy điều này. Ngài phán cùng người đến lần thứ 3 rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến 3 lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngược lại với sứ đồ Phi-e-rơ, ông Judas Iscariot sau khi nhận biết mình đã chìm sâu trong cám dỗ mà phạm tội ác cùng thầy mình, ông đã giải quyết theo cách riêng của con người xác thịt mà không chạy đến ăn năn cùng Chúa. Vì cớ đó nên ông càng lún sâu trong tội lỗi và đi đến kết thúc thật đau đớn cho mình, như Phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 3 đến câu 5 cho thấy. Khi ấy, Judas là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: "Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội." Song họ đáp rằng: "Sự đó có can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi." Giuđa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Không phải Chúa Giêsu phân biệt đối xử giữa hai sứ đồ này, nhưng tình yêu thương Chúa vẫn ban cho hết thảy mọi người. Hãy ai biết ăn năn chạy đến cùng Ngài thì chắc chắn sẽ được tha thứ và thoát khỏi sự cám dỗ để không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học áp dụng. Trong đời sống của mọi người khi sống trên thế gian này, người không tin Chúa nói chung cũng như đối với con cái Chúa nói riêng, không ai có thể tự hào để nói rằng cuộc đời mình chưa bao giờ sa vào cám dỗ mà làm điều ưa muốn của xác thịt. Có nhiều khi chúng ta cố gắng che đậy sự sai trật đó vì sợ rằng sẽ xấu hổ với người khác. Thế nhưng điều quan trọng ở đây không phải là làm cách nào che giấu tội lỗi, nhưng là phải biết làm sao để đừng tiếp tục lún sâu trong tội lỗi nữa. Lời Chúa đã chỉ cho chúng ta một phương cách, đó là phải biết ăn năn mà chạy đến xin Ngài tha thứ, phục hồi, và chính quyền năng của Chúa sẽ giúp chúng ta đủ sức đứng lên và thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Như trong Giăng Nhất chương 1 từ câu 8 đến câu 9 bày tỏ rằng: "Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Chúng ta có đang đối diện với vấn đề tội lỗi nào mà chưa tìm được lối thoát không? Có những yếu đuối nào khiến chúng ta vẫn thường hay thất bại và cố gắng làm sao che giấu không? Hãy chạy đến với Chúa ngay hôm nay. Ngài là đấng giàu ơn, đầy lòng nhân từ thương xót, chắc chắn sẽ tha thứ và cứu giúp mọi người biết đến gần Ngài. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời để không sa vào mưu trước cám dỗ mà làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, hầu cho chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh một cách vui thỏa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 103 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hỡi Thánh Linh, xin đến lòng này, đặt tôi vào thập giá đóng ngay, quyết đóng đinh luôn tôi tâm này, để tâm linh được sạch sẽ hoài. Tôi đóng đinh rồi, lòng nguyện được sự sống Chúa thôi. Hãy lấy hơi linh đầy năng lực, bức đứt dây sự triệt trói buộc. Hỡi Thánh Linh, tôi ước lòng này được Ngài ngự đầy chính bữa nay. Hãy đến đem nhân từ dư dật, ước mến ơn hiền diện thơm nức. Hỡi Thánh Linh, ban xuống từ trời, nguyện hằng ngày Ngài ân chứng tôi, cánh ai nhân luôn đỡ ân này, đến hướng ơn thiên đàng vui vầy.